Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục Vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Mà chúng tôi xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn. Mời anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn. Xin vui lòng.
Vâng, chúng tôi bất ngờ đã bị sự can thiệp của tổng đài từ Việt Nam đã bị mất đường dây với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đương chờ để mà cùng vào chương trình với chúng tôi từ Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi đang cố gắng để mà liên lạc nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Bây giờ không biết là anh Nguyễn Khắc Toàn có trên đường dây chưa? Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn ạ.
Vâng, tôi nghe rất rõ.
Vâng. Dạ vâng.
Tôi không biết là tại sao lại bị gián đoạn.
Dạ vâng, thì những cái đường dây từ bên Mỹ về Việt Nam đôi khi cũng thỉnh thoảng có những cái trục trặc như vậy. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn ạ, bây giờ thì tình hình...
Vâng,
bây giờ chúng ta duyệt qua những cái tình hình mới ở Việt Nam mà bên này chúng tôi có những cái tin tức muốn được hỏi lại anh những cái phản ứng như thế nào từ Việt Nam. Thí dụ như là tình hình ở Hồng Kông sôi nổi biểu tình để mà chống lại với lại cái sự... độc quyền từ Bắc Kinh, thì nó có ảnh hưởng thế nào tới giới trẻ ở tại Việt Nam, có tạo ra một cái khí thế nào mới hay có một cái hội họp nào mới để bàn về cái tình hình ở tại Hồng Kông không ạ?
À vâng, xin cảm ơn anh đã đặt câu hỏi. Trước hết là tôi xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn 900 đang phát từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Và xin chào anh Dương Phục. Thưa quý vị, tôi đang phát biểu không phải từ nhà riêng ở Hà Nội, mà đã 3 lần tôi khi mà nhận được điện báo của anh sẽ có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10 năm 2014, thì đã có 3 lần tôi tìm cách đi xe máy về nhà riêng để mà phát biểu với quý vị, cho nó thu âm, cho nó có cái chất lượng không có gì rất ổn, bởi vì lúc ấy tôi đang ở ngoài đường. Nhưng mà không về nổi, bởi vì hiện nay là thủ đô Hà Nội là các cái con đường mà dẫn về trung tâm Bồ Hồ đều bị cảnh sát giao thông và các loại cảnh sát an ninh, dân phòng là phong tỏa để họ tổ chức cái cuộc bắn pháo hoa. Và người dân Hà Nội thì đông tới hàng vài chục ngàn, thậm chí cả hàng vài vạn đang đổ về cái khu vực trung tâm đó. Thế cho nên là hiện tắc nghẽn giao thông và người ta cũng cấm xe máy không về được. Thế đành thử ra thì tôi đang phải chọn một cái địa điểm ở ven sông Hồng, nơi là đúng là ngày xưa là cái cảng Phà Đen, tức là cảng có từ thời Pháp và cũng như là từ thời Việt, tức là Đảng Cộng sản vào tiếp quản cho đến nay. Và tôi đang đứng ở ven bờ sông Hồng, ở bên kia thì là cầu Vĩnh Tuy. Cách trung tâm thành phố Hà Nội là khoảng 3-4 cây số. Đấy, các vị có thể nghe thấy tiếng tàu thủy đi sông, đúng không?
Vâng ạ, vâng, thưa anh Toàn.
Vào cái trọng tâm câu hỏi của thì có đã rất nhiều cả đồng bào hải ngoại cũng như một số đài phát thanh ở Mỹ hải ngoại, các trang web thì cũng rất là quan tâm để hỏi, đặt cái câu hỏi giống như anh Dương Phục, bởi vì cái suy tư, cái chăn trở mà dây dứt của đồng bào hải ngoại, của anh chị em làm truyền thông bên ngoài trong những thời điểm này là bao giờ cũng là xem với cái tình hình Hồng Kông, tình hình Trung Quốc đang sôi động như thế thì có ảnh hưởng, có dội vào Việt Nam và có ảnh hưởng gì không. Thì tôi cũng xin thú thật với quý vị là cái tình hình Hồng Kông thì đã nổ ra 2-3 tuần nay, thì làm rung chuyển cả cái trung tâm tài chính và cái vùng địa chính trị, cái vùng lãnh thổ đặc khu hành chính này, và tất nhiên nó cũng ảnh hưởng lan sang cả cái nội địa Trung Quốc. Trung Quốc thì cách đây đúng 25 năm thì cũng đã xảy ra cái cuộc biểu tình đòi dân chủ mà cuối cùng kết cục là bị Đảng Cộng sản, Tập đoàn Cộng sản Bắc Kinh đã đàn áp những thanh niên, những giới trẻ, rồi là sinh viên của các trường đại học, của những người yêu nước, yêu dân chủ tự do, tay không ôn hòa trong biển máu, làm chết tới 4-5 ngàn người trong một đêm. Thì qua cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông thì thưa với anh là nó tác động ghê gớm tới Trung Quốc và rồi tới Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên thì cái tình hình ở Việt Nam thì nó có một cái thuận lợi cho Đảng Cộng sản, đó là người dân ở trong nước và đủ tuổi trẻ thanh niên quan tâm đến cái vận mệnh nước nhà, đến cái sự nghiệp đấu tranh dân chủ hóa, quan tâm đến đời sống chính trị, vận mệnh quốc gia là còn rất ít. Thì đây là cái hậu quả rất nặng nề của cái chế độ độc tài toàn trị áp đặt trên đất nước Việt Nam ta hơn 60 năm nay, gần 70 năm nay đối với miền Bắc và gần 40 năm đối với miền Nam. Cái tuổi trẻ Hồng Kông thì thưa với anh, tuổi trẻ và sinh viên Hồng Kông đã làm một cái cuộc đấu tranh rất có ý nghĩa, vang động, dù là rất nhỏ, là một cái tô giới cũ của anh và đã được trao trả từ năm 97. Với dân số khoảng hơn 7 triệu người, nhưng mà cái trung tâm tài chính Hồng Kông này tuy nhỏ bé về mặt địa lý, về mặt lãnh thổ, nhưng mà ảnh hưởng ghê gớm tới cái đời sống kinh tế, đời sống chính trị, đời sống văn hóa, vân vân và nhiều mặt khác đối với cả cái lục địa này. Thế thì có ý kiến mà gần đây thì chúng tôi đã thảo luận với Đỗ Nam Hải thì cho rằng cũng chưa bằng lòng lắm với một cái nhận xét của luật sư Vân Đài trên đài Á Châu Tự Do mới đây, nói rằng là tuổi trẻ Hồng Kông mà sinh phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông, sinh viên Hồng Kông đã làm được một cái kỳ tích mà vang dội và chấn động như thế này, đau đầu không chỉ cái Tập đoàn Cộng sản ở Bắc Kinh, ở Hồng Kông, mà là còn làm cho cả cái Tập đoàn Cộng sản ở Bắc Kinh đứng đầu là Đặng Tiểu Bình đã cũng hết sức đau đầu, choáng váng và bàng hoàng, bởi vì họ tưởng rằng với cái bàn tay can thiệp thô bạo của họ, với những cái bội ước mà trước đây Đặng Tiểu Bình đã cam kết với bà Thatcher để cho cái mảnh đất này được duy trì cái chế độ chính trị tự quản, có nhiều tự trị và nhiều tự do dân chủ trong vòng 50 năm, thì họ nay dần dần họ cứ lấn sân, họ can thiệp, họ chỉ định những người đứng đầu là khu kinh tế, khu hành chính này, thì sinh viên Hồng Kông, người dân Hồng Kông là không thể chịu được nổi, cho nên họ đã đứng dậy đồng lòng mà có một cái biểu tình là dứt khoát để mà tính sổ với cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh, yêu cầu họ dứt cái việc mà can thiệp thô bạo vào cái đời sống chính trị Bắc Kinh. Và tới năm 2017, tức là kỷ niệm 20 năm nhà cầm quyền Trung Quốc thu hồi Hồng Kông được Anh trao trả lại, thì sẽ có một cái cuộc tổng tuyển cử lớn tại đây. Thì họ đã làm cái việc này là ngăn chặn cái bàn tay độc tài của Cộng sản Bắc Kinh. Thế thì ý kiến của Phương Văn Đài nói rằng, thưa với anh là nói nguyên văn trên đài Á Châu rằng do cái nghe theo cái sự khuyến nghị của ông toàn quyền người Anh cuối cùng, nên là tuổi trẻ, sinh viên và người dân Hồng Kông đã quan tâm nhiều đến đời sống chính trị, đến xã hội dân sự, cho nên là đã có một cái cuộc biểu tình lớn như thế này, thu hút đông. Thì cái đó là nhận xét là chưa đúng trọng tâm và chưa chính xác, chưa đúng đắn. Thực tế là người Hồng Kông đã được hưởng cái nền tự do dân chủ là gần 100 năm qua, kể từ khi mà nhà cầm quyền Anh Quốc triều đình Mãn Thanh cho thuê cái mảnh đất này, cái tô giới này trong vòng 99 năm, thì ta được hưởng rất đầy đủ các cái quyền tự do dân chủ, nhân quyền và cái chế độ chính trị rất là văn minh hơn hẳn với lại lục địa, đặc biệt là lục địa dưới thời Cộng sản Mao Trạch Đông. Từ khi trao trả lại thì người Hồng Kông đã thấy được cái hiểm họa độc tài của Cộng sản là ghê gớm, là nghiêm trọng, là tệ hại, là hà khắc, cho nên họ phải tự mình đứng lên để đấu tranh, để mà giành lại, để mà ngăn chặn, để mà để giành lại những cái quyền tự do căn bản đang dần mất dần ở cái xứ sở này, chứ không phải là người ta nghe theo cái sự khuyến nghị đó. Thì cái việc đó là nhận xét không đúng. Và luật sư Nguyễn Đài có nêu là nếu như ở trong nước Việt Nam có nhiều thanh niên tuổi trẻ mà quan tâm đến đời sống chính trị thì thời gian, thì phong trào đứng ở trong nước thì sẽ chắc chắn cũng sẽ mạnh lên, và cái thời gian rút ngắn lại không phải 20 năm nữa, thì cái khuyến nghị này thì không phải cái phát biểu này thì cũng không có hay có gì là hại, nhưng mà nó chưa chính xác, mà chủ yếu là người Hồng Kông đứng lên là để vì tự họ thấy rằng cái đời sống tự do dân chủ của họ, cái nhân quyền của họ đang bị cộng sản Bắc Kinh là dần dần giới hạn, khống chế và đang có những cái mưu tính rất là xấu xa đối với mảnh đất nhỏ bé này. Thế thì ở trong nước thì thưa quý vị, thì tôi có dạo qua một số các cái quán trà ở vùng ngoài phố, rồi quán cà phê, rồi là trên cái đường đi của mình thì mình có dịp mình hỏi chuyện các cái thanh niên tuổi trẻ nhỏ, rồi nhỏ tuổi, thì thấy các cháu là cũng quan tâm đến đời sống chính trị, đến cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Nhưng mà tuy nhiên thì họ hiểu thế thôi, nhưng mà để mà rủ nhau xuống đường biểu tình để làm nên một cái cuộc cách mạng mùa xuân như kiểu ở Thiên An Môn hay là cái cuộc nổi dậy ở Hồng Kông thì thưa với quý vị là có lẽ cũng còn xa lắm để mới có được. Bởi vì cái chế độ độc tài toàn trị ở trong nước nó đã thâm nhập, nó đã là ảnh hưởng, nó đã đè nén cái xã hội này, người của người dân là quá nặng nề, quá nghiêm trọng. Cho nên là cũng khó có một cái ảnh hưởng trực tiếp, khó có một cái ảnh hưởng lớn để mà nó lan theo cái kiểu mà cái hiệu ứng domino như mùa xuân Ả Rập mà đã xảy ra cách đây 2 năm, thưa với anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, và như là đầu chương trình thì anh Nguyễn Khắc Toàn đã nói là anh đang dùng cái điện thoại lưu động cầm tay đó mà đương đứng bên cạnh sông Hồng để nói chuyện với chúng ta bên Mỹ, thì đây cũng là một cái điểm rất là thú vị. Anh Nguyễn Khắc Toàn, nếu mà anh đương ở nhà đó thì cái âm thanh nó nghe rõ hơn. Thế nhưng với cái buổi mà tường trình trực tiếp như thế này đứng ở bên cạnh sông Hồng, dù nó có những một chút cái tiếng động ồn ào bên cạnh anh nhưng mà nó rất là sống thật, và những quý thính giả của chúng tôi đương nghe radio, đương ngồi tại nhà mà nghe một người đứng tuốt ở bên kia bờ đại dương tại thành phố Hà Nội cạnh sông Hồng để mà tường thuật về cái tình hình Việt Nam cũng là một cái điều rất là kỳ thú. Nhưng mà hồi nãy đó muốn xin hỏi lại anh là anh bắt đầu chương trình với nói là tại vì anh đương kẹt xe lắm không về được, tại vì là cái khu vực ở Hà Nội bây giờ đương rất là nhộn nhịp, và bây giờ chúng ta thấy là nó cũng là tối rồi, gần 9 giờ tối ở Hà Nội rồi, thì cái sự kiện gì ạ? Tại sao như vậy mà lại kẹt xe, kỷ niệm cái lễ gì không ạ? Mà lại bắn pháo bông, pháo hoa vậy ạ?
Thưa với anh, như là trên truyền thông từ trong nước đã phát đi trên mạng và khắp thế giới cũng biết, cũng như là báo giấy, dư luận ở trong nước, thì đúng ngày hôm nay thì nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội họ đã tổ chức là kỷ niệm 60 năm ngày mà gọi là Việt Minh, tức là đảng, là quân đội của Đảng Cộng sản vào tiếp quản thủ đô, mà họ vẫn gọi là giải phóng thủ đô, vào ngày 10 tháng 10 năm 1954 từ tay nhà cầm quyền Pháp. Và như quý vị đã biết, ở trên những cái trang mạng như Việt Nam Express, Việt Nam Net, Dân Trí, vân vân, và nhiều cái trang mạng khác, thì người ta đã đăng những cái bức ảnh cách đây đã xảy ra 60 năm là quân đội Pháp đã rút dần khỏi những cái điểm canh gác chốt giữ, và chế độ thực dân Pháp họ đã thiết lập gần hơn 80 năm ở Việt Nam, gần 100 năm ở Việt Nam từ năm 1858. Sau cái sự kiện mà Điện Biên Phủ thì theo cái thỏa thuận giữa hội nghị trung giã ở Thái Nguyên, thế rồi là Hiệp định Geneva, thì quân đội Pháp thì phải bàn giao cho quân đội của chính phủ Cộng sản ngày vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954. Thế cho nên là hôm nay thì họ tổ chức kỷ niệm là đúng tròn 60 năm. Thế nhưng mà ở đây ấy, thì tôi muốn nói với quý vị là có thật sự là giải phóng không? Cũng như là cái sự kiện mà 30 tháng 4 năm 1975, thì báo chí ở trong nước, giới truyền thông ở trong nước, Đảng Cộng tiên, ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản vẫn nói là ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước, thu Giang Sơn về một mối. Thế thì bây giờ tôi không nói đến cái sự kiện 30 tháng 4, mà nói đến sự kiện ngày hôm nay xảy ra, và ít phút nữa thì tại 30 điểm ở khắp các cái quận, huyện trong Hà Nội sẽ bắn pháo hoa đồng loạt 15 phút. Mà tốn khoảng 5 tỷ của tiền của ngân sách mà bà Lê Hiền Đức đã yêu cầu là phải chấm dứt ấy, nhưng mà họ vẫn cứ bắn, và họ giải thích đây là tiền của ngân sách, tiền được xã hội hóa ấy, cho nên là không có vấn đề gì cả, và tức là họ rất là coi thường cái kiến nghị của người dân, trong khi thì nền kinh tế thì sa sút. Thế thì thưa tôi nói với anh rằng là 60 năm trước đây thì thực dân Pháp do cái biến cố của Điện Biên Phủ đã phải bàn giao lại cái Hà Nội cũng như là tất cả toàn miền Bắc cho Đảng Cộng sản, để họ từ đây Đảng Cộng sản thiết lập lên một cái chế độ toàn trị theo cái mô hình của Trung Quốc và Liên Xô. Thì nhiều người thì thưa với anh, bởi vì là không quan tâm đến đời sống chính trị, thấy hớn hở và vui là mấy năm nay họ đã mở cửa cho nhân dân được có phần được cởi nới, được buôn bán, được làm ăn, được đời sống khá hơn trước. Nhưng mà không chịu tìm hiểu lịch sử, không chịu là nghiên cứu, đọc kỹ những cái sự thật lịch sử. Cho nên nhiều khi là người dân, như là hàng chục ngàn người dân, hàng vạn người dân ngay vẫn đổ xô vào cái trung tâm Bồ Hồ và nhiều nơi khác để mà hân hoan chào đón cái ngày 10 tháng 10. Thì tôi đi một vòng khắp quận huyện, khắp nhiều quận và trung tâm thành phố, thì tôi thấy rất buồn cho cái bi kịch của người Việt Nam và người Hà Nội nói riêng. Thực ra thì không phải là giải phóng, những cái gì mà dưới chế độ thực dân Pháp đã thiết lập, đã cho người miền Bắc, cho người Việt Nam được hưởng, thì sau khi ngày 10 tháng 10 năm 1954 đã thay thầy đổi chủ, thì thưa anh, người dân Hà Nội, người dân miền Bắc là sống còn tệ hại hơn nữa. Sau cái hình ảnh, sau những cái thước phim, sau những cái đoàn quân tiếp quản từ vùng núi Tây Bắc Việt Bắc trở để trở về Hà Nội phải thiết lập lên cái chính quyền mới, thì chỉ ít ngày sau thôi họ đã thi hành những cái chính sách như cải tạo ruộng đất, cải tạo công ty nghiệp tư bản tư doanh, tức là đánh vào những nhà tư sản, những người trung lưu, những người trung lưu, những tầng lớp giàu có, làm cho tức là cả một cái tầng lớp tư sản dân tộc đã phải khuynh ra bại sản. Nhiều người bị bắt giam, nhiều người bỏ tù, nhiều người bị mất hết tài sản mà phải tự vẫn, hàng ngàn những cái cuộc xử bắn ở nông thôn, mà hiện nay số lượng những địa chủ, những địa chủ, những người giỏi biết làm ăn kinh tế, những người phú nông, thưa anh, cái số lượng tàn sát hiện nay chưa thống kê được hết. Thế thì sao gọi là giải phóng được? Thế rồi dưới chế độ thực dân Pháp là người Hà Nội và người miền Bắc là đều có được hưởng các quyền tự do báo chí. Rất nhiều những tờ báo dưới thời thực dân Pháp, chế độ nửa phong kiến nửa thực dân, đã cho người dân cả ba kỳ, Bắc kỳ, Trung kỳ được hưởng. Nhưng mà đến khi và cán bộ của Đảng Cộng sản và tiếp quản thì tất cả những quyền này bị biến mất. Và chính vì những cái quyền này bị biến mất, bị triệt tiêu, cho nên là nó có cái phong trào nhân văn sai phẩm mà ông Nguyễn Hữu Đang rồi là nhiều văn nghệ sĩ trí thức khác đã đứng lên đòi tự do sáng tác và tự do văn nghệ. Và kết cục là ông Nguyễn Hữu Đang rồi nhà bà Nguyễn Phi An, nhà văn Nguyễn Phi An thì nhiều người khác đã bị bỏ tù hàng chục năm. Thế thì tại sao thế được gọi là giải phóng? Tại sao có thể như vậy là thế gọi là có thể nói là tự do dân chủ? Tại sao như thế là gọi là ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã dạy cho người dân Hà Nội và người dân miền Bắc một cái cuộc giải phóng thật sự, một cái đời sống mà có quyền con người thật sự? Không phải. Đấy, vấn đề là chỗ đó họ chỉ dựng lên một cái chế độ độc toàn trị, toàn trị rất khắc nghiệt theo cái mô hình của Liên Xô và Trung Quốc mà thôi. Và cái sai lầm này không chỉ dừng lại, không chỉ diễn ra ở miền Bắc, ở Hà Nội sau năm 1954, ngày 10 tháng 10, mà cách đây đúng 60 năm, mà đã diễn ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở toàn miền Nam và ở Sài Gòn, làm cho rất nhiều đồng bào ta đã, những người kinh doanh, những người chủ, những người doanh nghiệp, những người biết làm ăn giỏi đã khuynh ra bại sản, đã nhiều người đã phải tự vẫn, nhiều người đã phải bỏ chạy ra nước ngoài, nhiều người đã lâm vào cảnh khánh kiệt. Cái đó là cái sự thật, là một cái sự thật rất là đau xót, là một cái bi kịch cho cả dân tộc. Thế cho nên hôm nay mà nhìn thấy dòng người rất đông mà đang đổ xô vào để chiêm ngưỡng pháo hoa do chính quyền Hà Nội tổ chức, thì tôi thấy là tôi rất buồn cái đại đa số đông là người dân Việt Nam là thưa với anh là vẫn chìm đắm trong cái đêm đen của cái vòm trời trí tuệ mà nhà cầm quyền họ đã úp trục lên cả cái xã hội mấy chục năm. Nhưng mà điều này thì tôi nghĩ rằng là thưa với anh, cũng như các cái chế độ toàn trị khác ở Đông Âu và Liên Xô, nó cũng không kéo dài được lâu đâu. Nó cũng chỉ là cái ưu thế tạm thời, họ có thể tạm thời thắng lợi, họ có thể tạm thời tuyên truyền nhồi nhét cho một bộ phận dân chúng hoặc là số đông dân chúng, nhưng mà cái sự lừa dối đó tôi nghĩ cũng sớm muộn thì cũng sẽ được đưa ra ánh sáng, cũng sẽ phải chấm dứt như Tổng thống Abraham Lincoln đã nói. Người ta có thể là đánh lừa được một số người, người ta có thể được lừa dối được một thời gian nào đó, nhưng người ta không thể đánh lừa dối được cả một dân tộc, người ta không thể đánh lừa dối được mãi mãi. Đó thì tôi nghĩ rằng ở Hà Nội này, ở Việt Nam này cũng thế. Và hiện nay cái sự thức tỉnh của giới trí thức, của nghệ sĩ, của cư dân trên mạng, của tuổi trẻ, sinh viên cũng khá hơn trước. Rất nhiều đã bắt đầu cái phong trào đấu tranh dân chủ đã thu hút được rất nhiều các cái tầng lớp đó. Cho nên là cái dịp này là cái dịp mà họ cố tình là bơm thổi, đưa bắn pháo hoa, rồi là tuyên truyền ầm ĩ lên để khỏa lấp những cái khó trong nước, cũng như là tiếp tục để nuôi dưỡng cái độc tài cầm trị mà thôi. Và cái tạm thời, cái đó là cái tạm thời, chứ không phải là cái giá trị vĩnh cửu, trường tồn mãi mãi. Thưa quý anh.
Vâng, thưa quý thính giả, đó là cái lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khoác Tàn trực tiếp từ Hà Nội. Bây giờ là 9 giờ sáng tại thành phố Houston, có nghĩa là 9 giờ tối ở tại Hà Nội, ngày 10 tháng 10, mà như anh Nguyễn Khoác Tàn vừa nói là ngày kỷ niệm 60 năm mà Cộng sản Hà Nội đó, mà Việt Minh đã tiếp thu Hà Nội. Và hôm nay thì như anh Toàn đứng nói thì anh Đương đứng nói chuyện ở bên cạnh sông Hồng là vì rất là kẹt xe, khó di chuyển trong thành phố Hà Nội vào giờ này, mặc dù đã tối rồi, bởi vì thiên hạ dồn ra đường để đi xem pháo bông sẽ bắn trong vài phút nữa, và nó tốn kém rất là nhiều chi phí của chính quyền, nhưng mà họ đã tiêu xài đến hàng tỷ tiền như vậy để mà vào công việc mà đốt pháo bông tại nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội vào giờ phút này. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, chúng tôi nghe đó, mặc dù biết là anh đương đứng ở ngay bên bờ sông Hồng, thành thử có những cái nhiều những cái sách nhiễu qua cái điện thoại của anh, có lúc nghe được, có lúc bị mất đi một chút xíu, thành ra nếu mà anh có thể mà ngồi xuống hoặc là đừng có di động đó, di chuyển thì có lẽ chúng tôi nghe rõ hơn một chút xíu. Bây giờ thì có một cái đề tài khác cũng đang gây sôi nổi trong cái thời sự ở khắp nơi, liên quan đến tình hình Mỹ và Việt Nam sau cái vụ mà ông Phạm Bình Minh sang bên Mỹ rồi gặp ông Ngoại trưởng John Kerry, tiến tới là cái việc là Mỹ đã đồng ý là tháo dỡ cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và chính ông Phạm Bình Minh thì cũng phải trấn an là đây không phải là ngả về phía Mỹ để mà trấn an bên Trung Cộng, mà là không phải đi phe này phe kia, mà là cái việc mà bình thường sau 20 năm đã có ngoại giao bình thường thì cái chuyện mà bán vũ khí từ nước này nước kia là cái chuyện bình thường. Ông ấy bảo là nếu không mua ở Mỹ thì cũng có thể mua ở bất cứ quốc gia nào khác, để mà chứng tỏ hình như là trấn an cái dư luận bất mãn từ phía Bắc Kinh. Tuy nhiên theo như anh đó, cái lệnh này đó thì lại là có một số những người than phiền rằng là cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam chưa có được đủ như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng là như vậy, mới có loạt phóng thích từ vừa rồi thì cũng chứng tỏ được là đã có cái sự cởi mở vấn đề nhân quyền để mà có thể có cái cơ hội là bán vũ khí, là một cái điều cấm từ lâu để mà trao đổi giữa nhau, giữa vấn đề nhân quyền và vấn đề mà giải tỏa vũ khí cấm sát thương đó. Thì cái dư luận ở Việt Nam trong cái giới những cái nhà tranh đấu như anh Nguyễn Khắc Toàn, nhưng mà số các vị khác thì như thế nào, phản ứng như thế nào đối cái việc mà Mỹ với lại chính quyền Cộng sản Việt Nam sát gần lại nhau hơn, giải tỏa cái lệnh cấm bán vũ khí? Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn ạ.
Vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi. Trước hết thì tôi có một vài lời xin lỗi với quý vị. Đúng là vừa rồi là tôi có di chuyển trình độ khoảng gần chục mét ra phía mép hồ, mép sông Hồng. Bởi vì là thưa với anh là như quý vị đã thấy, nghe cái tiếng lục bục đấy đang vọng vào, thì chính là Hà Nội đã khai hỏa 30 điểm bắn pháo hoa đúng 9 giờ tối nay, ngày 10 tháng 10. và có một cái tốp thanh niên cũng ra bờ sông này để ngắm ngược trở lại vào trung tâm thành phố, thì có reo hò lên. Thế cho nên là tôi nghĩ là đi lại không bị sao, nên không ngờ rằng nó lại ảnh hưởng. Thì tôi bây giờ đã ngồi rồi một chỗ để cho thu âm cho nó được chất lượng tốt hơn. Thưa quý vị, thì đúng vừa rồi thì ông Phạm Bình Minh đã ông gặp John Kerry, một cái cuộc gặp là khá muộn màng, có lẽ là sau hơn 5 tháng hoặc gần 5 tháng. Ngoại trưởng John Kerry có mời là ông Phạm Bình Minh trong cái lúc mà nước sôi lửa bỏng, cái giàn khoan HG Hải Dương 981 đang nằm trình hình và mang thách thức công luận, thách thức nhân dân Việt Nam, thách thức Đảng Cộng sản rất ghê gớm, và dấy lên cái sự phản đối rất mạnh mẽ từ trong quốc nội cũng như hải ngoại và cả quốc tế. Thì ông ta không sang, thì ông ta chưa đủ tuổi, chưa đủ số má để mà lên đường như Phạm Quang Nghị. Dù là ông Phạm Quang Nghị thì đã lên rất là vô duyên, và nói chung là thì cái chuyến đi đó chỉ gây cho nhiều điều đàm tiếu hơn là những cái gì mà gặt hái thành công mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đã phân công ông Phạm Quang Nghị sang. Thế thì thưa với anh, thì vừa rồi thì được cái thông tin là Mỹ đã dỡ bỏ một phần cái lệnh cấm bắn vũ khí sát thương cho phía Việt Nam. Phía Việt Nam thì coi đây là một vấn đề nhạy cảm và cũng rất là ngại Trung Quốc. Nghĩ rằng là mày vừa làm cái gặp bắt tay đao, cam kết là vẫn là tuân thủ 4 tốt và 16 chữ vàng, vân vân. Thế mà bây giờ mày sang mày mua vũ khí sát thương để làm gì? Để chắc là để chống lại chúng ta chứ còn ai nữa. Ý là như thế, người dân người ta cũng có đàm tiếu như thế. Nghĩ kỹ và phân tích sâu vấn đề này thì thực tế là chúng ta chớ có mắc lừa cái tuyên truyền, cái mị dân, cái thâm sâu của nhà cầm quyền trong nước. Vì tôi nói thẳng như thế này này, thực tế cái nhu cầu về mua vũ khí để mà tăng cường cái phòng thủ, tăng cường cái bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của nhà nước Việt Nam Cộng sản không phải là đến mức độ cần thiết thiết, không phải. Nhưng họ phải mấy năm nay gần đây thì họ đã bị nhân dân trong và ngoài nước đấu tranh rất là mạnh trong cái việc mà nhu nhược với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, nhu nhược và ươn hèn với cái sự leo thang xâm lược và gặm nhấm biển cả đảo, bắn giết ngư dân Việt Nam, ra những cái lệnh tai quái ngạo ngược ở trên biển Đông, như là cấm người dân không được đánh cá, cấm thuyền bè Việt Nam không được lai vãng vào những cái vùng mà họ thưa với họ đang họ đã gần như là đặt ra những cái vùng nhận dạng phòng không hay nhận dạng trên biển, vân vân. Thì nhà cầm quyền Việt Nam đứng trước những cái sự việc đó bị phê phán như thế, cho nên họ hiện nay họ không thúc thủ, họ không ngồi yên khoanh tay nữa, thì chiến thuật của họ hiện nay là đi mua sắm vũ khí, là một mua sắm vũ khí của Ấn Độ, của Nga, châu Âu, của Israel, của nhiều nước khác đấy, như là để chứng minh cho người dân trong nước, dư luận trong nước, cho đảng viên, cho quần chúng trong nước và cả quốc tế hải ngoại nữa, như là họ rất có cái tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ biển đảo, chủ quyền an ninh quốc gia, hải phận cũng như là lãnh thổ quốc gia. Phải hiện nay những cái biện pháp đó thì là những biện pháp mà đối phó tình thế. Họ có đi mua vũ khí của tàu ngầm của Nga, rồi vũ khí nọ, vũ khí kia của Ấn Độ, của Israel, của Đông Âu. Thế nhưng mà thực ra thì cũng chỉ để làm mục đích để mà tuyên truyền mị dân. Đấy, như tôi nói ở trên và nhiều lần tôi đã nhắc. Thì với cái việc mà được dỡ bỏ, ông Phạm Bình Minh vận động, rồi giới ngoại giao cũng như là các quan chức chính phủ vận động nhiều lần trong một vài năm qua thì đã thành công. Thì đã năn nỉ rồi Mỹ đã dỡ bỏ. Thì nhiều người nhầm tưởng rằng đấy là cái thắng lợi, nhiều người nhầm tưởng đấy là cái thành công của ngoại giao đấy, và như thế là chứng tỏ Mỹ đang xích lại, Việt Nam đang xích lại gần Mỹ và Mỹ xích lại gần Việt Nam, rất quan tâm đến cái việc mà chống trả Trung Quốc đang leo thang gây hấn ở bành trướng ở đây. Không phải, Mỹ thì rất có cái thực tâm, Mỹ thì rất muốn là Việt Nam trở thành một người lính dũng cảm, mà người lính là cái bức tường để mà chống trả, ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc ở đây. Đó là cái thực tâm của nước Mỹ. Nước Mỹ là rất muốn điều đó. Nhưng chính phủ Hà Nội thì thưa với anh không thực tâm. họ chỉ dùng những cái đòn phép này để mà mình dân mà thôi, để mà tuyên truyền với người dân như là một cái người, như là một chính phủ đang lãnh đạo quốc gia rất có tinh thần trách nhiệm. Chứ như vừa rồi thì quý vị đã biết tàu Trung Quốc nó gây hấn như thế, Trung Quốc nó xâm lược biển đảo như thế, bắn giết ngư dân Việt Nam như thế. Thì cảnh sát biển ra thì cũng chỉ có ươn mình vươn mẹ phanh ngược ra để cho nó phun vòi rồng để quay phim chụp ảnh ngày nào cũng đưa lên mạng thôi. Chứ có những biện pháp nào cương quyết như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc, như Đài Loan đâu, hay như Philippines đâu, không có. Trong những cái nạn nhân quốc gia, nạn nhân của Trung Quốc ở trong khu vực này thì chỉ có Việt Nam là một mình một kiểu và mang tính rất là biểu diễn, trình diễn phô trương để mà tuyên truyền là chính, chứ không có những biện pháp như thế là mạnh mẽ, thực tâm như chính phủ Nhật Bản, chính phủ Hàn Quốc, như chính phủ Đài Loan và Philippines đã làm. Đấy, nó là điều rất khoát chúng ta thấy. Thì một mặt nữa thì chúng ta vừa mới thấy cái phát biểu của Phó Đô đốc Lê Kế Lâm ở Sài Gòn, trong mà là một trong những người dự cái cuộc gặp với lại Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi ông này là chủ trì cái cuộc gặp cử tri ở thành phố với những đảng viên của Cộng sản lão thành và lâu năm. Thì Trương Tấn Sang nó nói rất là rõ, hiện nay các đồng chí Trung Quốc đã nói chúng ta tình hình như thế nào, khó khăn đến mấy thì cũng sẽ giúp đỡ chúng ta là 20 tỷ, viện trợ chúng ta 20 tỷ ODA và 100 tỷ đô la FDI. Thế thì cái này là thế nào? Một mặt thì đi mua sắm vũ khí, một mặt thì năn nỉ với Mỹ là dỡ bỏ vũ khí, việc bán vũ khí sát thương đã thành công rồi. Đấy. Một mặt thì mua sắm tàu ngầm của Nga, của nhiều nước khác nữa, như là tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhưng một mặt thì lại phổ biến cho cán bộ đảng viên trong nội bộ biết, rất là thấp lòng. Là các đồng chí Trung Quốc hứa với chúng ta như thế rồi. Đấy. Tức là các đồng nó chế độ có nguy hiểm như thế nào, nền kinh tế, an ninh có bị đe dọa thế nào, áp lực mạnh mẽ đến bao nhiêu chăng nữa, thì các đồng chí Trung Quốc sẽ vươn bàn tay ra cứu giúp chúng ta. Tức là anh vẫn dựa vào Trung Quốc để bảo vệ chế độ, anh dựa vào, chứ còn cái việc mua sắm kia thì là động tác giả thôi, chỉ để tuyên truyền thôi, chứ rất là rõ. Thế cho nên ai đó mà vội vàng phấn khởi, tưởng rằng đây là một cái thắng lợi, một cái thành công, thì trong cái việc mà Đảng Cộng sản đã vận động được Mỹ, đã thuyết phục được Mỹ dỡ bỏ một phần cái lệnh bán vũ khí phát sát thương. Kể cả tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vừa rồi, tôi không được nghe cái đoạn clip video mà anh ta nói với Đài Á Châu Tự Do, nhưng được kỹ sư Đỗ Đa Mải gọi điện tức tốc từ trong Sài Gòn tối hôm qua trao đổi với tôi, trong khi trên đường tôi còn đang trên đường đi về. Thì tôi thấy rằng là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhận định như thế là chưa sâu. Anh đang mắc mưu phải cái tuyên truyền của Đảng Cộng sản đấy. Anh cũng như biết bao nhiêu người thường dân khác đã vội vàng mừng húm lên là như thế là Mỹ đang quan tâm đến cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang bị Trung Quốc đe dọa, đang bị thách thức. Anh không nhìn thấy sâu vấn đề đấy, là cái chỉ là cái động tác giả thôi. Anh phải nhớ là anh đọc lại những cái phát biểu của ông Trương Tấn Sang ở cuộc gặp mặt cử tri mà Phó Đề đốc Lê Kế Lâm nói từ Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh. Và mới đây được nhà báo Bùi Tín ở Pháp cũng đã trích dẫn viết nguyên văn, thì mới thấy được là lòng dạ thật, thực tâm thật, tim gan thật của nhà cầm quyền Hà Nội trong cái việc mà đối ngoại với Trung Quốc, trong cái việc đối nội để mà bảo vệ phòng thủ chủ quyền biển đảo quốc gia có thật hay không. Thế mới là vấn đề là chỗ đó anh ạ.
Vâng, đúng như vậy, anh Nguyễn Cát Toàn là rất là đồng ý với anh, tại vì chúng tôi cũng đương xem cái bản tin phát ngôn viên của Bộ Giao thông Hoa Kỳ đó, sau khi mà loan báo cái chuyện mà dỡ bỏ cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, thì cũng đã tuyên bố rằng là Hoa Kỳ có quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nhưng đó không phải là một điều kiện tiên quyết để mà bãi bỏ lệnh mà cấm vận này. Hoa Kỳ quan tâm đến nhiều vấn đề khác nhau, trong đó đó chính cái quyền lợi của Hoa Kỳ là một quan tâm lớn nhất. Thì đấy chính chứng tỏ rằng là những cái điều anh lý luận rất là đúng, bất cứ những cái điều kiện nào, những vấn đề nào thì cũng không bằng người Hoa Kỳ phải có những cái quyền lợi như thế nào họ mới có một cái quyết định đối với lại tình hình Việt Nam nói chung và tình hình trong khu vực Nam Đông Nam Á nữa. Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng hết giờ rồi. Rất là cảm ơn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, mặc dù là đương kẹt xe ở ngoài đường cũng đã dừng lại để tìm chỗ để mà có thể thực hiện cái chương trình hội thoại ngày hôm nay. Xin chào anh Nguyễn Quốc Toàn.